Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của con." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Nóng không thưa anh chị em? Nóng. Tối không? Tối. Vì lý do là chúng ta đang bị cúp điện. Cúp điện, không có ánh sáng, chỉ có cái máy phát điện nhỏ đủ để âm thanh và chút ánh sáng ở trong nhà thờ. Những lúc mà cúp điện, mình mới biết giá trị của điện, phải không? Lúc mà khát nước thì thấy giá trị của, lúc mà đói thì thấy giá trị của, đói thấy giá trị của đói là sao? Đói là thấy giá trị của cơm, của bánh. Nghèo thì thấy giá trị của tiền. Rồi lúc mình đau ốm bệnh tật thì thấy giá trị của thuốc men sức khỏe. Rồi khi mình tội lỗi thì mới thấy giá trị của lòng thương xót. Đúng không? Lúc mình tội lỗi, không biết bám víu vào ai, lúc mình bế tắc, lúc mình cùng đường, lúc mình gian nan, lúc mình khốn khó, không biết bám vào ai. Có ai mà thương mình đâu, có ai tha thứ cho mình đâu, có ai cảm thông với mình đâu. Lúc đó thì mới thấy giá trị của lòng thương xót Chúa. Hôm nay giáo hội mời gọi anh chị em mừng lễ mẹ sầu bi ngày 15 tháng 9. Chúng ta vẫn nói là có bảy sự đau đớn Đức Bà, lễ Đức Mẹ bảy sự. Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà, bảy kinh kinh mừng chia ra làm bảy phần. Thứ nhất thì ngắm là khi ông Simeon ấm lấy Chúa Giêsu và nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con trẻ này ngày sau sẽ nên như bia bắn và như dao sắc thâu qua lòng của mẹ." Vì Simeon bảo rằng trẻ này sẽ nên cớ cho người ta chống đối, cớ cho người ta vấp ngã, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim của bà. Đấy là cái đau đớn thứ nhất trong bảy sự đau đớn Đức Mẹ. Rồi cái đau đớn thứ hai là khi sinh con rồi thì phải chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Sang Mỹ á? Chúa, tôi cái bà lúc nào cũng cứ nghĩ đến Mỹ. Đi đâu? Ai Cập, phải trốn chui, trốn nhủi, gọi là vượt biên, trốn sang Ai Cập vì Herodê tìm giết Chúa. Đây là cái đau đớn thứ hai. Đau đớn thứ ba là, đau đớn thứ ba là Đức Mẹ và Thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu mấy ngày? 3 ngày. Đức Mẹ lo lắng: "Con ơi, con không biết cha và mẹ con phải lo lắng tìm con như thế sao?" Lo lắng vì lạc mất con 3 ngày. Đau đớn thứ bốn là Đức Mẹ gặp Đức Giêsu ở đâu? Ở nhà hàng á? Chúa thôi, nhà hàng là ngon rồi. Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu ở đâu? Vác thánh giá, thấy con mình vác cây thập giá mà đau đớn nát cõi lòng. Đức Mẹ đi từng bước theo dấu chân của con của mình trên trận đằng thập giá. Đây là đau đớn thứ mấy rồi? Thứ bốn. Cái thứ năm là thấy con mình bị đóng đinh trên cây thập giá. Thấy con mình bị treo xác ở trên cây thập giá này, bị quân giữ đóng đinh trên cây thập giá. Đau đớn thứ mấy rồi? thứ năm, thứ sáu là ông Simon, ông Giuse, ông gì mà tháo đanh Chúa Giêsu, hả? Nicodemo, hai ông tháo đanh Chúa Giêsu và trao Chúa Giêsu vào tay mẹ. Mà hôm nay trong bài tin mừng ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người ấy. Mẹ đứng ở dưới trên thập giá, nhìn con của mẹ bị treo trên thập giá. Trước khi con của mẹ chút hơi thở cuối cùng thì Đức Giêsu, con của mẹ, không nghĩ đến những đau khổ của mình mà nhìn xuống đám con thân yêu này, bơ vơ tất tưởi này, như đàn chiên không người chăn này. Bây giờ ai chăm sóc, ai âu yếm, ai vỗ về đây? Nó cần có một người mẹ. Và Đức Giêsu nói với mẹ và nói với Gioan đại diện cho nhân loại, nói với Đức Giêsu nói với mẹ rằng: thưa bà, đây là con của bà. Và nói với Gioan: đây là mẹ của con, đây là con của mẹ, và đây là mẹ của con. Ta thấy lòng thương xót của Chúa đến hơi thở cuối cùng mà vẫn cứ xót thương. Xót thương ai? Xót thương cái đứa mà nó đóng đinh mình vào thập giá. Xót thương những cái đứa mà nó bảo đóng đinh nó vào thập giá. Xót thương những cái đứa mà nó vô ơn bạc nghĩa. Xót thương những cái đứa mà nó tráo trở, nó tội lỗi, nó phù lừa thầy, phản bạn, nó bán thầy, nó chối thầy, vẫn xót thương nó. Bởi nó cần có một người mẹ, thì đây là mẹ của con, đây là mẹ của con. Anh chị em cầm lấy tay chỉ vào Đức Mẹ, đúng không? Tay chỉ vào Đức Mẹ, chỉ vào Đức Mẹ. Và Chúa Giêsu nói: đây là mẹ của con. Chỉ vào: đây là đây là rồi chỉ vào ai nói đây là con mẹ chỉ vào ai mỗi người chúng ta chỉ vào mình: đây là con của mẹ và đây là mẹ của con, đây là con của mẹ. Cao lên, giơ cao tay lên tất cả: đây là và đây là con của mẹ. Tuyệt vời chưa? Ta thấy lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót của mẹ. Trong giây phút mà tan nát cõi lòng, trong giây phút mà không còn bất cứ một ai để có thể cảm thông với mẹ, cảm thông với Chúa, chỉ có dưới trên thập giá có mẹ người, thì Đức Giêsu đã không nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ đến những đau khổ tủi nhục của mình, mà chỉ nghĩ đến đoàn con, nghĩ đến đoàn con tội lỗi, đoàn con yếu đuối, đoàn con bệnh tật, đoàn con khốn khó này, và trao mẹ của người cho chúng ta để mẹ chăm sóc, và trao chúng ta vào tay mẹ để mẹ chăm sóc giữ gìn, và mình được an ủi, được vỗ về nâng niu vì có một người mẹ. Người mẹ đó mang tên là Maria. Giơ cao cái quạt lên. Người đoạn mẹ đó mang tên là
Maria.
Người mẹ ấy mang tên là
Maria.
Chúng ta đang có cây quạt đấy. Đây này, Đức Maria đây này. Cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đấy. Cây quạt mà mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm, vào ngày 13 tháng 5 cho đến 13 tháng 10. Và mỗi ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 anh chị em đến đây để làm giờ kính Đức Mẹ, để lãnh ơn toàn xá, để cảm nhận rằng lời Chúa nói dưới chân cây thập giá ngày hôm nay đang ứng nghiệm giữa đau khổ, giữa thử thách. Ta chạy đến với Chúa, Chúa bảo đây là đây là đây là mẹ của con và đây là con của mẹ. Lòng thương xót của Chúa vô biên như vậy, thưa anh chị em. Đây là thứ sáu, đau khổ thứ sáu, và cái đau khổ cuối cùng, bảy sự đau đớn Đức Mẹ. Sự đau đớn cuối cùng là khi mẹ ấm xác con rồi, không nhẽ cứ ấm mãi đâu có được, lại phải đưa cho các tông đồ mà đem xác Chúa Giêsu táng ở trong mộ đá, mà cũng không phải là mộ của mình, mà chôn nhờ mộ của người khác. Sinh ra thì cũng không có nhà, sinh ra ở hang đá Bethlehem, mượn cái hang của bò lừa, chết thì lại chôn nhờ cái huyệt của người khác. Có ai nghèo hơn Chúa Giêsu nữa không? Giơ tay. Ai nghèo hơn không? Dù sao mình nghèo thì nghèo, có ai đã phải sinh ra hang bò lừa chưa? Có ai chết phải chôn nhờ cái huyệt của người khác chưa? Chưa. Vậy mà Chúa của chúng ta, phận là phận của một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình bất cứ cái gì, chút bỏ tất cả cái vinh quang, trở nên người phàm, trở nên một con người mang cái thân phận tội lỗi như chúng ta, vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Và trong thân phận của con người thì Đức Giêsu cũng phải học cho biết thế nào là vâng phục. Đức Giêsu phải học, mà khi học thì phải chảy ra chóc vẩy, học thì phải vất vả. Có cái học nào mà học trơn tru không? Có cái học nào mà thanh thang rộng rãi không? Không, chỉ có những cái người mà học thì không học, bỏ tiền mua bằng thì có cái học, chả mất được giọt mồ hôi nào cả, cứ lấy tiền mua bằng dán đầy người đầy nhà, hết tiến sĩ này đến thạc sĩ nọ đến bác sĩ kia, toàn là dỏm, toàn là giả, toàn là dối không à. Còn nếu mà học thực sự, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra, học ngày học đêm còn chưa ăn thua gì. Chứ kiểu mà học thì ít, mà đi du lịch thì nhiều, mang tiếng là đi du học ở nước ngoài, mà toàn là đi chơi là chính, đi shopping là chính, đi ăn đi nhậu là chính, còn học hành được cái chữ ý nghĩa gì đâu thưa anh chị em. Nhưng mà về rồi cũng khoe bằng cấp, và toàn là mua bằng giả không à. Cho nên Đức Giêsu không có học giả vờ. Vì có một số cái thuyết nói rằng là Đức Giêsu không có chịu đau khổ thật, gọi là ảo thân thuyết. Ngài chỉ đóng kịch thôi, Ngài chỉ giả vờ đau thôi, chứ không có đau thật. Đấy là những cái lạc thuyết, đấy là những cái thuyết mà nó dựng lên để mà nó chống phá giáo hội. Còn chúng ta tin chắc chắn rằng con của Thiên Chúa đã làm người, mà làm người thì Ngài chấp nhận thân phận của con người mọi đàng, chỉ trừ duy nhất là tội lỗi mà thôi. Ngài không phạm tội mà thôi. Còn tất cả, Đức Giêsu có đói không? Có không? Đức Giêsu có khóc không? Đức Giêsu có buồn không? Đức Giêsu có vui không? Đức Giêsu có mệt không? Trả lời đi chứ, tại sợ à? Đi Giêsu có mệt không? Đi Giêsu có khóc không? Đi Giêsu có buồn không? Đi Giêsu có giận không? Đi Giêsu có buồn đến chết được không? Và Đi Giêsu có tranh đấu rằng là ý cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, có không? Có. Cho nên mẹ Maria mà chúng ta mừng ngày hôm nay lấy mẹ sầu bi, mẹ cũng thông phần đau khổ với Đức Giêsu con của mẹ. Tất cả bảy sự đau đớn của mẹ, từ lúc mẹ đón nhận lời xin vâng là mẹ chấp nhận con đường đau khổ rồi, cho đến lúc mà mẹ đứng dưới chân thập giá đón nhận xác con yêu của mẹ tan nát và đưa cho người ta chôn vào trong mộ, mẹ vẫn tiếp tục hiệp thông với Đức Giêsu con của mẹ trong đau khổ. Mỗi người chúng ta ngày hôm qua suy tôn thánh giá, đã xin Chúa cho mình thấy được cái giá trị của đau khổ, biết kết hiệp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa trên thập giá, để đem lại ơn cứu độ cho mình và cho nhân loại. Ngày hôm nay mình mừng lễ mẹ sầu bi, mình cũng xin mẹ cho con được cùng với mẹ, giống như mẹ đón nhận những đau khổ hàng ngày của con. Chúng ta nhìn đây, những người ngồi xe lăn đây, những người đau ốm bệnh tật đây, những người đói khát đây. Thưa anh chị em, cộng đoàn của chúng ta luôn hiệp thông với những anh chị em đó. Có lẽ không có cộng đoàn nào mà có nhiều người đau bệnh nhất như ở cộng đoàn chúng ta, phải không? tay đâu bệnh đâu giơ tay, tay ốm đâu bệnh tật đâu giơ tay. Ta thấy không? Bây giờ chúng ta quyết tâm là hiệp thông đau khổ với Chúa, để quyết tâm hiệp thông đau khổ với Chúa và với mẹ, hiệp thông đau khổ với mẹ để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta đến đây nhiều khi mình không xin khỏi bệnh mà xin cho con được ơn chịu đựng căn bệnh này, được không? Sợ rồi à? Chúng ta đến đây không xin Chúa chữa con khỏi bệnh mà xin cho con được sức mạnh để chịu đựng căn bệnh, được không? Chúng ta đến đây không xin, ở đây ai là những người nghèo như đây? Nghèo ơi, giơ hai tay lên nghèo ơi. Rồi, chúng ta không xin Chúa cho mình khỏi nghèo mà xin Chúa cho con biết sống nghèo như Chúa Giêsu, được không? Xin Chúa cho con nghèo như Chúa là có mà vẫn như không, được không? Và chính như thế là con đang tín thác vào Chúa, hoàn toàn tất cả là nơi Chúa, không phải là nơi con, được không? Được không ông? Được rồi, lên đây. Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Anh chị em lên đây, đừng có kính thưa, kính bẩm, kính chào gì nữa nha. Và anh chị em chỉ kể cái ơn nào mà mới nhất, người lòng thương xót Chúa thôi, vì không có thời giờ. Và vắn gọn, con được ơn gì của Chúa, ông kể cho mọi người nghe.
Vâng. Kính thưa cha và cộng đoàn. Tên thánh con là Matthew. Năm nay con 6 Matthew ạ. Tên là Trịnh Văn Mẫm ạ. Ở con là ở địa phận Bùi Xu. Hôm nay con vào đây
Được ơn gì kể cho mọi người nghe luôn.
Vâng. Con thì con như vậy là nghiện 5-6 năm mà như vậy là được ơn Chúa. Như vậy là con đã từ bỏ được hắn rồi đó. Vâng.
Nó nghiện cái gì?
Nó nghiện là ma túy á.
Vâng. Mấy năm?
Nghiện mất 4 năm. Vâng.
Vâng, đây là ơn thứ nhất là con trai của ông ấy nghiện ma túy 4 năm mà đã được ơn từ bỏ. Hallelujah. Vậy. Việc lên làm chứng đó là Chúa mời ai người đó lên, là không có ảo giơ tay rồi hét ầm lên con, cái điều đó không có đẹp nha, phải rất là trật tự nghiêm trang. Hôm nay chúng ta đang nói với nhau về việc mà hiệp thông đau khổ với Đức Giêsu, trong đó mẹ Maria là mẫu gương, và anh chị em chúng ta phải tạ ơn Chúa vì có bao giờ mình thấy cái nỗi đau khi mà không có điện chưa? Có bao giờ anh chị em thấy cái khó chịu khi mà trời tối mà không có âm thanh ánh sáng chưa? Thì nãy giờ khi mà điện cúp, máy phát điện hư, tôi mời gọi anh chị em chúng ta lần chuỗi lòng thương xót và hát Maria ngày xa xưa ấy. Để anh chị em tôi thấy rằng mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa đến từng chi tiết một. Có phải vô tình mà đúng ngày hôm nay 15 tháng 9 Chúa cho cúp điện không? Có hay không? Trả lời, có hay không? Phải xác tín lên chứ, mình cứ chẳng đi theo đạo mà cứ mơ, có hay không không biết thì đạo cái gì, phải rõ ràng. Có phải là vô tình mà đang giảng cúp điện hay không? Có phải là Chúa để cho mình phải chịu cái đau khổ này để cảm nhận được với đau khổ của đồng bào miền Trung đang bị cơn bão số 10, thì tất cả những cái vùng bão lụt đều không có điện. Chúa đang cho chúng ta được hiệp thông đau khổ với họ, có đúng không? Hallelujah. Anh chị phải nhìn trong cái ánh mắt của đức tin, nhìn trong dấu chỉ lòng thương xót. Nếu mà bảo rằng cảm thông với người nghèo, cảm thông với anh chị em ở miền Trung đang bị bão lụt, cảm thông như thế nào? Toàn là bằng môi, bằng miệng, nước mắt cá sấu. Chúa không muốn chúng ta yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà yêu bằng hành động, yêu bằng trái tim. Cho nên Chúa để cho điện thì cúp, máy phát điện cũng hư, bài giảng đang dở, chứng nhân đang dở dang, mọi người chìm trong bóng tối, trong cái nóng, trong cái tối, trong cái bực bõi khó chịu. Mà nếu chúng ta bực bõi khó chịu, chúng ta đánh mất cái giá trị, mất cái ý nghĩa của đau khổ. Mà nếu chúng ta nhận ra rằng lạy Chúa, đây là giây phút Chúa cho con cảm nhận thế nào là hiệp thông đau khổ với Chúa đây, thế nào là những con người mà nghèo, mà họ không có ánh sáng, họ không có điện, không có âm thanh, rồi họ nói năng như thế nào, vân vân và vân vân đây, rồi cái nóng bức khó chịu như thế nào đây, không có quạt, không có máy lạnh như thế nào đây. À, ta phải nhận ra đó là dấu chỉ của lòng thương xót. Lòng thương xót là một sự cảm thông, lòng thương xót là một sự chia sẻ, lòng thương xót là ta phải biết hiệp thông với người, lúc vui thì cùng vui, lúc buồn thì cùng buồn, không phải là những con người vô cảm. Thế giới ngày hôm nay vô cảm quá nhiều. Thế giới ngày hôm nay người ta dửng dưng, người ta ăn chơi phè phỡn bên đau khổ của người khác, người ta tiêu tiền, vung tiền qua cửa sổ, người ta mua những cái bóp da cá sấu cả trăm triệu, họ đi những cái xe cả mấy chục tỷ, mà họ không hề biết chạy lòng thương anh em của mình, không hề biết xót xa đồng bào của mình đang oằn mình chịu cơn bão lụt đây. Họ cứ ăn chơi, cứ phè phỡn và cứ phạm tội. Thưa anh chị em, mẹ hiện ra lần nào ở đâu mẹ cười hay mẹ khóc? Khóc. Chỗ nào mẹ cũng khóc, vì con của mẹ không nhận ra lòng thương xót của Đức Giêsu con của mẹ. Vì con của mẹ không biết xót thương nhau. Con của mẹ sống dửng dưng, sống vô cảm, sống trơ trơ như đá, như đồng trước những đau khổ khốn khổ của anh chị em mình. Con của mẹ cứ chỉ biết lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến người khác. Trong khi đó, đến giờ chết đây, cái giây phút cuối cùng đây, mà Đức Giêsu cũng chẳng nghĩ đến mình mà nghĩ đến đoàn con đây, mà trao phó vào tay mẹ để mẹ chăm sóc. Mẹ ấy đang nhìn thấy con mình đau khổ như thế kia mà cũng quên cái nỗi buồn riêng của mình để mà đưa tay đón nhận, vâng, đón nhận tất cả những đứa con này vào trong tà áo của mẹ, để mẹ âu yếm, để mẹ che chở, để mẹ giữ gìn, để mẹ đưa chúng ta vào trong lòng thương xót của Đức Giêsu con của mẹ. Đến cái giây phút cuối cùng rồi, giây phút đau khổ tột cùng rồi, mà Đức Giêsu và mẹ Maria vẫn không nghĩ đến cái đau khổ của mình, không nghĩ đến cái nỗi đau của riêng mình, mà chỉ nghĩ đến những con người đang cần được cứu vớt, cần được cứu giúp, và mẹ đã ra tay. Mời anh chị em chúng ta nghe một lời chứng nữa, một lời chứng, mời chị đi. Vâng, của một người chị em, chúng ta nhìn thấy hình hài rất là dễ thương, đấy là không có tóc trên đầu.
Chào cha. Dạ, tôi con tên là Tân Thị Hương, con ở giáo xứ tận Bố Chu. Con bị ung thư u nguyên tế bào nuôi giai đoạn 3 di căn lên phổi. Khi con vô viện thì con bị thở bằng oxy, và ngày thứ hai thì con ho ra máu rất là nhiều. Bác sĩ nói là sao mà lên bệnh viện muộn thế, tình hình này phải vô thuốc cấp, nếu không không giữ được tính mạng. Thì lúc đó mẹ con khóc rất nhiều, thì con cũng tội lỗi, cũng ở với Chúa lắm. Thế là mẹ con bảo thôi con ơi, con phó thác vào Chúa, con cầu xin Chúa. Con có người mẹ con rất là động lực, và biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho mẹ con và gia đình con. Sau đó con cũng tín thác vào Chúa, con bảo lại Chúa, nếu như mà Chúa cứu con thì xin Chúa cất bệnh tật cho con, nếu như đấy điều đấy đẹp lòng Chúa, còn nếu như không đẹp lòng Chúa thì thôi Chúa xin cho con xin sức mạnh để con giờ theo chân Chúa. Thế là con cứ khóc, mẹ con cũng khóc, cứ đọc kinh thảo nước mắt. Thì hôm đấy con cố gắng, mẹ bảo thôi con đi xuống Cha Long xin Cha đặt tay cầu nguyện. Thì con xuống dưới đây con mệt lắm, mà con cứ bóp tim con vậy, con không thở được, con cứ ngồi ở dưới kia. Khi mà con cố gắng đứng lên Cha đặt tay, thì tự nhiên cái người của con về chỗ bảo mẹ ơi, con không thấy buốt nữa mà con thấy mát lắm mẹ. Mẹ bảo Giê-xu lại chú con ơi, con được ơn Chúa rồi. Thế là ngày hôm đấy con về, tuần sau con lên thì bác sĩ siêu âm máu của con nói là, bác sĩ nói con được âm tính rồi. Lạy Chúa, con mừng vô cùng luôn. Thế là mẹ bảo con điện để chạy về cho cả nhà, bảo Giê-xu vậy con được cứu rồi. Thế là bác sĩ nói là vậy thì con cố gắng lên về nhà ăn uống để truyền củng cố. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cộng đoàn và mẹ con và con gái con đang đứng ở dưới kia. Dạ.
À, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên Thân Thị Hương, con 29 tuổi. Dạ.
Được mấy cháu?
Dạ con được 2 cháu ạ.
Con làm cái gì?
Con thì hồi trước con làm cán bộ ở công ty, nhưng mà do vì sức khỏe cho nên con nghỉ ở nhà. Hiện tại giờ con ở nhà và chồng gia đình con nuôi con. Vâng. Và mẹ con.
Mẹ anh đấy.
Dạ mẹ con kia ạ. Mẹ con ơi kìa. Mẹ con đã được 3 lần Chúa cứu, xét đi sống lại. Và
mẹ
lên đây mẹ, lên đây mẹ. Dạ con luôn. Bé con lên, nhanh lên. Cha không có thời gian.
À, thưa anh chị em, hôm nay lễ mẹ sầu bi, Chúa gửi đến cho chúng ta một chứng nhân rất đặc biệt, là chị ấy cảm nhận được là con có một người mẹ tuyệt vời. Một người mẹ mà nói với con trong những lúc tuyệt vọng nhất là, con ơi hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa đi. Trong cuộc đời chúng ta có được những người mẹ như thế này thì đúng là hình ảnh của mẹ Maria. Trong lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, lúc mà cô này chuẩn bị là trời chết, thì người mẹ vẫn cương quyết, vẫn kiên trì cầu nguyện, tín thác vào Chúa và đưa cô ấy đến với lòng thương xót của Chúa. Còn con tên là gì?
Dạ, con là Thơ Anna Thân Thị Lan, năm nay con 64 tuổi. Con ở giáo xứ Thạch An ở Vĩnh Tân, ở Trị An. Con đã được ơn Chúa rất nhiều mà con biết đến lòng Chúa thương xót cả chục năm nay rồi. Con sống đi chết lại 3 lần con được Chúa cứu. Một lần đầu tiên con sảy thai 4 tháng, con băng huyết, con đã chết rồi. Xong có một ông ở bên cạnh tiêm cho con một mũi trợ lực. Thế là một tiếng đồng hồ sau là con nóng người lên, được Chúa cứu. Thì lúc mà
lần thứ hai,
vâng, lần thứ hai là con đã ói ra máu rất nhiều, mà con tưởng tượng như nhà con là con chết rồi. Nhưng mà lúc con tỉnh dậy thì con cứ kêu xin Chúa là, lạy Chúa, con tội lỗi lắm nhưng Chúa vẫn thương con, Chúa đã cứu con thoát chết. Lần thứ hai, lần thứ ba con đi lễ, lúc 5 giờ sáng thì con đi đến gần cổng nhà thờ, thì cái xe máy nó đi ở đằng sau con, thì con đi giáp và ria bờ. Thế nhưng mà không hiểu làm sao mà nó tung, nó kéo con đi 5 mét. Con vỡ đầu, con chảy máu, mặt mũi chân tay con là không còn một cái hình tượng gì nữa. Thế người ta đi đằng sau, người ta thấy thế, người ta về, người ta gọi chồng con với con lên, thì con cũng không biết gì. Đưa con đi nhà thương thì CT, thì người ta bảo nếu mà 2 tháng nữa mà con chị không ói là chị không bị chấn thương đồ não. Thì khi mà lúc con hôm mà con tỉnh thì con lại kêu xin Chúa cứu con ngay, và Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, thì Chúa đã cứu con thoát chết 3 lần. Nay con rất cảm tạ.
Con biết đến giáo điểm tin mừng này như thế nào để con dẫn đứa con của con mà nó bị ung thư, bây giờ nó được Chúa cứu?
Con biết đến giáo điểm tin mừng là khi cha về giáo xứ Trà Cổ, là con đến lần đầu tiên con đã được ơn rồi. Con bị thần kinh tọa con đi chữa khắp cả không khỏi. Thì con có một đứa em, nó bảo chị ơi chị đau yếu thế, chị thứ năm đầu tháng này cha về trà cổ, cha dâng thánh lễ thì chị đi. Thế thì con đi hồi đoạn lễ con ở lại, con được cha đặt tay về thì không biết con khỏi đau lúc nào con cũng không biết. Đến lúc con khỏi thì con nghĩ bảo lạy Chúa, Chúa đã chữa con rồi, là con khỏi từ bấy đến bây giờ. Thì con không...
Còn lúc mà con của con nó bị ung thư, con đưa nó đến đây thì sao?
Lúc mà con nó bị ung thư ấy thì nó bảo mẹ ơi con hết hy vọng rồi, con tuyệt vọng rồi, thì con mới khóc, con ngửa mặt lên con lạy Chúa rằng thì con xin Chúa là bây giờ con chỉ có tin thác hết mọi sự cho Chúa, thì xin Chúa cứu con. Thì con đang nằm ở bệnh viện, con bảo là hôm nay con có đi được không, thì mẹ đưa con đến xuống giáo điểm tin mừng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế con nó bảo là con mệt lắm, bảo thế con cố gắng đi, mẹ đưa con đi. Thế là con nó đồng ý, thì con cũng không biết đường. Con hỏi thì người ta bảo là bây giờ chị cứ dẫn cháu ra bến xe, thì bến thành thì chị đi xe buýt là xuống đến giao điểm tin mừng. Thế thì con đi thì lúc ấy mưa to lắm, thì con cầu xin là lạy Chúa Giêsu, con tin thác thì Chúa đưa mẹ con đi, thì Chúa mẹ lại đưa con về đến bệnh viện được bằng an, trong khi lúc ấy là con đang nằm ở bệnh viện. Mà hôm nay con cũng đang nằm ở bệnh viện, là con đưa con xuống đây để con làm chứng cho Chúa là Chúa đã cứu con đến ngày hôm nay là được 99% rồi ạ.
Ê, cha gửi tặng cho con cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót.
Vâng,
bé tên gì con?
Dạ, tên Linh ạ.
Con tên Linh.
Con nói đi.
Linh mấy tuổi?
Con 3 tuổi.
3 tuổi.
Học lớp mấy?
Con chưa học.
Con chưa học.
Rồi, đây cha tặng cho con một cái chuỗi nha. 3 tuổi chưa học. Rồi, đây là cây quạt 300, cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha.
Cha.
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Rồi. Đây chàng chuỗi là con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho một thế hệ, hai người mẹ, một người bà. Đây là mẹ của con là mẹ của bé này. Thưa anh chị em, chúng ta trong cuộc đời luôn luôn cần có những người mẹ để nâng đỡ, che chở chúng ta trong những lúc khó khăn, thử thách nhất. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Còn đâu có người mẹ nào nữa, có người mẹ với đứa con, người mẹ với đứa con, người mẹ với đứa con, hả? Bố với đứa con, người mẹ với đứa con. Rồi, hai mẹ con đây đây. Đây con. Thưa anh chị em, hôm nay lễ mẹ sở bì, chúng ta xin Chúa gửi đến những người mẹ với những đứa con để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Này con. Rồi, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con được ơn, con vào đây từ hôm thứ 6 tuần trước ạ. Nhưng mà con vào được 3 ngày thì đầu tiên con đặt đến giáo điểm tin mừng này, không hiểu sao con đến một cái con đục của khóc thôi. Con khóc đúng một ngày, một đêm, con không biết xấu hổ là gì. Đục khóc mà chân của con bị tai nạn xe là 11 tháng 2 lần. Một lần là con bị tai nạn xe ở đê Quất Nam. Còn họ xô con mà máu me chảy hết người, không có ai cứu con cả. Khi con tỉnh dậy thì con thấy cái xe nó nằm trên người con này. Con bảo Chúa ơi, Chúa cứu con. Chứ bây giờ đây nó vắng vậy, không ai cứu con, mà con đi bán cái luật hà ấy ạ. Thì nó xa xôi vậy, từ nhà con về thì 40 cây nữa thì không ai biết. Thì con lại ngất đi, không hiểu sao lại có người mặc áo đen mà đến bảo con này yên tâm, Chúa sẽ cứu lành con. Thì một ít thì con thấy hai người thanh niên đến cứu con, thì con nghe thấy, con bất tỉnh nhưng con vẫn nghe thấy là đừng sò vào cô đấy, sò vào lối công an họ bắt đấy, đừng có mà sò vào người ta, người biết ai xô mà sò. Thì con lại thầm thì kêu là Chúa ơi, vâng, xin cứu con. Vậy là công an họ đưa con vào vào bệnh viện rồi người ta gọi điện cho chồng con, thì chồng con và con vào bệnh viện là Chúa cứu lành con què 2 tháng rưỡi, con khỏi. Đến khi con khỏi được 7 tháng thì con lại bị tiết chân này, họ lại xô con bị vỡ xương đầu gối, sụn gối và đứt dây chằng chéo và phù nề xương đùi. Con bị 4 tháng rưỡi, con chữa hết các bệnh viện đó, bệnh kia không khỏi, đông y tây y không khỏi. Thì con bảo anh ơi, cháu con không, em không khỏi đâu, em cho em vào chăn ông đi. Thì tuần vừa rồi là con phải đi trị liệu bằng ở trên bệnh viện Hà Nội Việt Đức ấy ạ. Thì là con bảo này thôi, con chẳng đi viện đâu, con đi chữa chăn ông thôi, chỉ có Chúa mới cứu được con giờ này chẳng có cái bác sĩ nào cứu được con cả. Thì mẹ con bảo này, con yếu vậy mà què vậy thì dắt đứa con này đi làm sao được. Thì con bảo con què nhưng Chúa nâng con say xe Chúa cũng nâng, vì con chết nhiều lần rồi. Khi con vào đây con còn đang đi giặt dẻo lắm chả, con đi nó cứ giặt dẻo ấy, nó què mà con đau ở cái hông này, con không đi được, con cứ vừa đi con vừa đấm, họ cứ nhìn con mà con cứ khóc, con xấu hổ. Khi con được 3 ngày, đến ngày thứ 3 thì con đau dữ dội nên thì con không đi được nữa. Thì con bảo Chúa ơi, chết dở rồi, con không có thuốc. Thì con la cái chủ quán ngày kia bảo có ai, có bác sĩ không mua cho con nhiều thuốc. Thì chị bảo không có. Đến khi về con cứ khóc, con khóc ở phòng trọ kia kìa, con khóc lắm. Thì đêm con đau dữ dội, thì đêm con nằm mơ nè, con có đôi dép rất là đẹp, con đi được đôi dép cao, sáng hay ra con nó bảo này, mẹ ơi con đi đái, con sỏ nhầm vào đôi dép của họ, cũng là đôi dép cao, và con đi rất là nhanh nhẹn. Con bảo này Chúa tôi, sao con lại đi được như thế này, con đi giặt dẻo mà sao giờ chân con lại đi được như thế này. Dạ thưa cộng đoàn, đây chân con này, chân to chân bé, chân dài chân ngắn, con đi thì con phải một chân ngắn này là con đi bằng dép, một chân này là con đi bằng chân đất phòng cả chân đây. Tạ ơn Chúa đến giờ này con đi bình thường, mới có 3 ngày thôi. Con vào đây có 3 ngày mà con được ơn Chúa. Con không nghĩ là Chúa chữa lành con nhanh đến mức độ vậy. Đời con ao ước chỉ vào gặp cha nông và đứng ở cha nông là con tạ ơn Chúa, con chết đi sống lại mấy lần. 5 năm con ốm mà ở trên bệnh viện Bạch Mai cứu chữa con bệnh tim mạch, co thắt động mạch vành. Con rất là yếu và chân tay con không thể đi được. Con ước gì con đi để con đuổi cái con gà cho chồng con thôi, cũng không thể nào được, cứ men tường. Khi con đẻ được, Chúa cho con được 2 đứa con liền luôn, một đứa ở nhà và một đứa con đưa vào đây để làm chứng cho Chúa. Khi con đẻ cháu 5 rưỡi đôi thì là
gì, 5 rưỡi đôi là sao, đẻ 5 rưỡi đôi sao cha đâu có hiểu làm sao.
Thế nào con đẻ được cháu có 7 tháng con lại bầu tiếp. Con bầu tiếp rồi con đẻ, ai cũng thương con và bảo con có 4 đứa con rồi, hãy bỏ con đi mà sống và nuôi con, nếu mà bị bệnh vậy mà bỏ con thì con không có tội. Con bảo thôi nếu con sống
thì con được 4 đứa rồi.
Còn đấy, đứa này đứa thứ 5 mà con đẻ rất là lễ, bác sĩ bảo con sẽ chết mất. Con bảo chết thì chết, đẻ là đẻ chứ không
cứ đẻ.
Có Chúa nâng đỡ con rồi, Chúa là người bác sĩ vô giá đã chữa con, đỡ lành con đủ thứ, đủ bệnh tật.
Rồi cuối cùng thầy này nó ra đời làm sao?
Cháu rất là dễ, khi bác sĩ bảo con là đẻ bằng theo phương pháp máy móc thì 7 tháng là phải lên Hà Nội để bệnh viện sản để đẻ. Đến khi con cứ thấy bình thường, con chẳng sao cả. Tạ ơn Chúa con đẻ 2 đứa con vào ngày kỵ của Chúa, một đứa ở nhà là ngày lễ kiêng việc Đức Bà hồn xác lên trời. Con đi rước về là con hơi đau bụng tí, nhà con cuống khiếp quá bảo đưa vào bệnh,
xong rồi đẻ luôn.
Vâng.
Rồi đứa này đẻ ngày nào?
Con đẻ vào ngày hôn sân Chúa.
Rồi vừa hôn xong đẻ luôn.
Không, con chưa hôn.
Không. Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Sang.
Rồi Sang mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 4 tuổi.
Con học lớp 4 tuổi, con có muốn đi tu không?
Có.
Thưa anh chị em, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cuốn sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Rồi cầm lấy đem về để mà loan truyền cho người khác. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi con thích cái gì? Thích móc khóa ông Sang, thích không?
Con xin cha.
Rồi xin Chúa. Rồi Sang có thích Chúa không? Nhà con có Chúa chưa? Nhà có Chúa chưa?
Con xin cha.
Con xin luôn. Quay ra, quay ra. Sợ gì? Cầm con. Rồi cho đứa có lấy lại được mà con sợ. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nhá.
Vào cho con hiện nay ở bằng con đang bị bão.
Rồi bão số 10 đang đến. Rồi hiệp thông cầu nguyện. Chị nói là vùng quê đang bị bão, tất cả chúng ta cùng hiệp thông với bà con của mình trong cơn bão mà số 10. Anh chị em thấy hình ảnh của người mẹ mà có tới 5 đứa con mà vẫn cương quyết là đẻ. Không có chịu bỏ đứa nào và vẫn tín thác vào Chúa. Cái chân của chị anh chị em thấy đi lại tốt chưa? Còn lại con bước lại cho mọi người thấy cái chân thấp, chân cao, chân cả dẹo cả dập mà chúng ta thấy là chị đi ngon lành chưa? Bước đi. Chân thấp chân cao mà có thấy gì đâu, thưa anh chị em, cà giật cà dẹo mà đi không nổi, và đây đi không nổi mà bây giờ ngon lành như vậy. Vâng, ba. Đi ngon lành thưa anh chị em, hay làm được chuyện đó chỉ có Chúa làm mà thôi. Để bây giờ thưa anh chị em, chúng tôi mời gọi anh chị em chúng ta gặp gỡ một người nữa để cùng với người ấy mà chúng ta chia sẻ về mẹ Maria. Xin mời chị. Cô áo dài xanh á. Vâng. Thưa anh chị em, chúng ta đã có 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình và hôm nay kết thúc vào ngày lễ mẹ Sầu Bi. Chúng ta dâng tất cả những gia đình cho lòng thương xót của Chúa, dâng hết tất cả những gia đình cho mẹ Maria, để từ ngày mai chúng ta bước vào trăng gia đình. Hết 90 ngày cầu cho các gia đình, tiếp tục là trăng gia đình, chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Ngày Tết Trung Thu, ngày sum họp gia đình, ngày mà ngồi chung với nhau uống chén chè, ăn cái bánh. Nhưng mà chúng ta lại ra đi suốt 4 tuần lễ, đem bánh Trung Thu ấy đến cho những gia đình nghèo, đau khổ, ốm đau, bệnh tật. Và kết thúc 90 ngày cầu cho các gia đình, mời anh chị em trở về với mái nhà tranh của mình, trở về với gánh hàng rong, trở về với quang gánh, trở về với nón lá, và chúng ta cùng cầu nguyện kết thúc với một người. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì.
Dạ con Ái Trinh. Ừ.
Con làm nghề gì?
Dạ con cô giáo.
Vâng, một cô giáo Ái Trinh. Con có đi hát để ca ngợi mẹ, hoặc là con có cảm nghiệm gì về lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha và cộng đoàn Hồng Anh, Chúa ban cho con thì rất là nhiều, nhưng đặc biệt hôm nay là có một Hồng Anh lớn là Chúa ban cho con, là con có cơ hội được đến đây hát phục vụ và được tham dự thánh lễ. Thực sự ra là cũng lâu lắm rồi con không được tham dự thánh lễ của cha. Hồi trước là cha làm nhà thờ Chí Hòa thì con gần, con đi thường xuyên, nhưng mà lâu rồi ở trên đây xa thì con cũng lười lắm. Mà hôm nay con rất vui là được có cơ hội đến đây tham dự thánh lễ và được hát tạ ơn Chúa và phục vụ mọi người, thì đó là một hồng ân Chúa đã ban cho con.
Thưa anh chị em, bây giờ giới trẻ ngày hôm nay họ chạy theo modern, họ chạy theo thời những thú vui của thế gian, hiếm còn những người trẻ mà giữ nghề cô giáo, hiếm còn những người trẻ mà dùng lời ca tiếng hát của mình để ngợi ca lòng thương xót Chúa, phục vụ cho cộng đoàn. Hôm nay chúng ta rất là vui mừng vì Chúa gửi đến Ái Trinh là một ca sĩ công giáo đã hát ngợi ca lòng thương xót Chúa nhiều, nhưng mà hôm nay đặc biệt là về gia đình và người mẹ, Ái Trinh có thể cùng với cộng đoàn hát bài bài về gia đình hoặc về người mẹ để cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho các gia đình, gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách, cầu nguyện cho những gia đình đang có những người bệnh, và cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ ban cho tất cả những người xin khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Trinh có thể hát cầu nguyện với mọi người bài gì?
Con xin được hát một cái khúc viết về mẹ, con rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Bông Hồng Cài Áo. Giờ con nhờ sơ giúp con đánh đàn cho con Đồ Thăng Thứ. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nải chuối buồn cau, là tiếng rết đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi
anh Trinh vẫn còn được hoa hồng cài áo, tức là vẫn còn mẹ. Thưa anh chị em, tự nhiên thì tôi thấy xúc động. Tôi cũng còn mẹ. Mẹ tôi 85 tuổi. Giờ thì bà yếu, bà ở nhà có một mình. Tại vì có những đứa con thì chị lớn tôi cũng đi tu, rồi tới tôi cũng đi tu, bà tôi thì chết. Bây giờ một mình bà đi về thì bà phải lết bằng cái chân, hai cái tay. Bà không thích ngồi xà lăn, bà bảo như vậy thì nó yếu. Bà cứ lết hai cái chân không đi lại được nữa, yếu rồi. Bà cứ chống hai cái tay, bà lết ra cửa, bà mở cửa và tôi vào. Và đến không có thời giờ để mà đi thăm bà thường xuyên được, cho nên bà cứ lặng lẽ một mình, rất mong đứa con về. Nhưng mà khi đứa con về, thì bà lại giục mày đi về giáo điểm ngay đi. Vì ở đó còn bao nhiêu người đang chờ mày, con đi về. Mẹ vẫn tự lo cho bản thân được. Đấy thưa anh chị em, cái hoa hồng tôi vẫn cài trên áo mà tôi cảm thấy mình chưa sống trọn được, vẫn còn thiếu sót với mẹ. Một bên là mẹ của mình, một bên là cộng đoàn với bao nhiêu con người đang chờ. Nếu mình ở nhà thì ai chăm những đứa con ở đây? Cho nên mẹ tôi không bao giờ cho tôi ở nhà quá 10 phút. Chỉ 10 phút thôi là bảo dục đi vào. Bao nhiêu người đang chờ mày. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em còn mẹ, còn cha, hãy vui sướng đi, vì đó là cái phúc phận mà Chúa dành cho anh chị em mình. Chúng ta cũng chia sẻ với những anh chị em mất cha hoặc mất mẹ, không còn bông hồng cài áo mà cài lên bông hoa màu trắng. Giờ ai trình trong ngày lễ mẹ sầu bi, con có bài hát gì về mẹ để cùng với cộng đoàn ngợi ca lòng thương xót của Chúa qua mẹ Maria?
Xin cộng đoàn cùng với con dâng lời tạ ơn Đức Mẹ qua một sáng tác của nhạc sĩ Linh Mục Thành Tâm, Mẹ đầy ơn phúc.
Thưa anh chị em, mẹ đầy ơn phúc không phải là vì mẹ là châm anh thế phiệt. Mẹ đầy ơn phúc không phải vì là mẹ con ông cháu cha. Mẹ đầy ơn phúc không phải là vì mẹ là công chúa hoàng hậu. Mẹ đầy ơn phúc duy nhất một điều, đó là mẹ nghe và làm theo lời Chúa. Mẹ tin lời Chúa phán của mẹ phải được thực hiện, sẽ được thực hiện. Và mẹ là người có phúc là như vậy. Chúng ta cũng sẽ là người có phúc khi mình tin, khi mình tin thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mình tin rằng giữa bao nhiêu khó khăn, giữa bao nhiêu thử thách, chúng ta vẫn không nao núng, vẫn không ngã lòng, vẫn không thất vọng, vẫn không mất niềm trông cậy. Mẹ vững vững dưới chân thập giá, mẹ của sự sầu bi, mẹ của những đau khổ, mẹ là mẹ của lòng thương xót mà hôm nay chúng ta mừng kính. Xin mẹ cho mỗi một người giữa bao đau khổ vẫn đứng vững, vẫn chết đứng chứ không chết ngã, không chết ngồi mà chết đứng. Giữa những đau khổ thử thách không làm cho chúng ta ngã lòng, giữa những gian nan truân chuyên không làm cho chúng ta bỏ cuộc, không làm cho chúng ta thất vọng. Và giờ đây chúng ta ngợi ca mẹ là mẹ có phúc. Xin mời sư Tri Yên đánh đàn. Xin chúng ta cùng ngợi khen mẹ là mẹ có phúc vì mẹ đã cứu mang Đức Giêsu. Mẹ là mẹ có phúc vì mẹ đã đón nhận Đức Giêsu trong cung lòng của mẹ. Mẹ là mẹ có phúc vì mẹ đã để cho lời của Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Anh chị em, chúng ta cũng là người có phúc nếu mình biết nghe và làm theo lời Chúa. Giơ tay cao lên. Nếu mình biết nghe và làm theo, chúng ta cũng là người có phúc nếu mình chọn niềm tín thác vào lòng thương xót của
Chúa.
Hallelujah. Nào, chúng ta cùng với ai trình ngợi khen mẹ là mẹ có phúc.
là người diễm phúc đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, mẹ chưa quên con. Mẹ được ơn trinh thai đẹp xinh, nào ai sánh bằng, là vầng trăng đêm thu trăng sáng chiếu soi dương trần, là mùa xuân muôn hoa tươi thắm, bó lan muôn hương, là tình thương bao lá dung thư những khi lỗi lầm. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, mẹ chưa quên con. Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, mẹ chưa quên con. Mẹ đầy dư ân thiêng cao quý, đoàn con kính chào, là niềm tin yên vui chan chứa suối ơn dạt dào. Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương êm ái ủi an bao người. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ơn phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, mẹ chưa quên con.
Đây là những món quà của lòng Chúa thương xót giúp con, một cô giáo, một ca sĩ công giáo, luôn luôn bằng chính cuộc sống của con, của một người giáo viên, của một ca sĩ công giáo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, dưới một thế giới ngày hôm nay showbiz, dưới một thế giới người ta chạy theo tiền tài, theo danh vọng, theo hào nhoáng bên ngoài, vẫn còn những người trẻ như là các bạn trẻ hôm nay đến đây, như là một cô giáo, ca sĩ công giáo đến đây, như là biết bao nhiêu những người bạn trẻ, những thanh niên, những ông, những anh đến đây. Chúng ta đang đi vào con đường thương khó. Chúng ta khước từ tất cả những tiện nghi, khước từ tất cả những danh vọng hão huyền, để bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Và khi mình bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, mình không cô đơn, không một mình, vì có mẹ, Maria vẫn đồng hành với chúng ta, giữa đau khổ vẫn có mẹ. Anh chị em giơ cao tay lên, cầm cái quạt giơ cao lên. Giữa đau khổ vẫn giữa những gian truân vẫn giữa buồn phiền vẫn trong thử thách vẫn luôn to lên, và nhất là trong giờ chết vẫn luôn. Và mẹ sẽ đưa chúng ta về hưởng hạnh phúc bên Đức Giêsu con của mẹ nếu chọn cuộc đời này. Mọi người sống chọn niềm tin thác, sống chọn niềm
tin thác,
sống chọn niềm
tin thác.
Amen.